Today's enlightening entertainment will be presented in Oraseez or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chân quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Kính thưa quý khán giả, trong tuần này và tuần sau, chúng tôi xin trân trọng trình chiếu vở cải lương, truyền thuyết nghiệp báo, lần đầu tiên được ra mắt trên thế giới, đặc biệt được dựa trên thi phẩm Lời Lợn Con do Thanh Hải Vô Tượng Sư sáng tác lúc ngài ngoài 20 tuổi, qua phần biên soạn của nhạc sĩ Thái An và soạn giả Hoàng Song Việt.
Là một người trường chay từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư vô cùng quý trọng sinh mệnh của muôn loài, dù là gia súc trong gia đình hay chim muông ngoài hoang dã, dù là côn trùng nhỏ bé khiêm nhường hay những loài hùng mạnh như voi, gấu, vân vân, chẳng may bị bắt làm thú tiêu khiển cho con người. Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn xót thương cho thân phận loài vật trước những đối xử vô tình, và do đó từ lúc trẻ ngài đã sáng tác nhiều bài thơ nói lên tâm sự những vạn thú đồng cư của chúng ta, điển hình là Lời Chú Vện, Lời Gà Mái, Lời Lợn Con.
Ngoài ra, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng là tác giả của ba quyển sách bán chạy nhất thế giới: Những Chú Chó Trong Đời Tôi, Những Chú Chim Trong Đời Tôi, Loài Hoang Dã Cao Quý, nguyên tác bằng Anh ngữ, đã được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng như Âu Lạc, Việt Nam, Ba Lan, Đại Hàn, Đức, Mông Cổ, Nam Dương, Nga, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Hoa. Những nỗ lực tận tâm của ngài hầu nhắc nhở loài người về những phẩm chất cao thượng và tình thương của các bạn thú, luôn hy sinh, trung thành, tha thứ và mang lại những món quà kỳ diệu trong đời sống chúng ta.
Nhưng không may, hiện nay số phận của những bạn thú trên địa cầu đông đầy bất hạnh. Hàng năm có 140 tỷ bạn thú đồng cư bị giết để cung ứng cho kỹ nghệ thịt, trứng, bơ sữa trên thế giới. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ có trên 100 triệu bạn heo bị sát hại mỗi năm. Đó là chưa kể mỗi năm có hàng triệu bạn thú bị giết trong các phòng thí nghiệm, hàng triệu bạn chó, mèo bị giết trong các trại tạm trú cho thú đi lạc, và biết bao nhiêu bạn thú khác vong mạng khi bị hành hạ làm trò vui trong các gánh xiếc, đấu bò, đá gà, đua ngựa, đua chó, vân vân và vân vân.
Trong nhiều thập niên qua, tại những buổi thuyết giảng khắp nơi trên quốc tế, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn khuyên nhủ công dân địa cầu hãy trở về với con đường của tình thương và chấm dứt sát sinh. Những năm gần đây, do tình hình biến đổi khí hậu ngày càng thêm khẩn cấp, ngài đã từ ái đáp lời thỉnh cầu, khai thị trong nhiều buổi hội thảo trực tuyến để giải đáp thắc mắc của công chúng về một giải pháp hữu hiệu nhất cho hiện tại và tương lai. Thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc và chính xác của ngài trên mọi mặt, từ khoa học, kinh tế, sức khỏe cho đến tâm linh, nay đã trở thành một khẩu hiệu được các đoàn thể và cá nhân ưu tú trong xã hội, bao qua các khoa học gia, viên chức chính phủ, chuyên gia y tế, nghệ sĩ, lực sĩ, danh nhân nhiệt tình ủng hộ. Đó là
ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu.
Trong buổi ra mắt quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi, ấn bản tiếng Âu Lạc Việt Nam tại Pathum Thani, Thái Lan vào ngày 11 tháng 10 năm 2008, Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả và vị khách mời danh dự, đã trả lời qua hội thảo trực tuyến những câu hỏi của cử tọa, bao gồm các khoa học gia, y sĩ, giáo sư, nghệ sĩ Âu Lạc về tầm quan trọng của bạn thú trên địa cầu.
Vì những con vật yếu đuối này nó không làm hại gì cho chúng ta cả, nhưng mà chỉ toàn là làm vui cho cuộc đời để tô điểm đời sống cho nhân loại. Và còn tiến thêm một bước nữa, còn chỉ dẫn cho chúng ta những tình thương vô điều kiện. Không nên làm những việc tàn ác mà giam cầm thú vật trong những hoàn cảnh vô cùng bi đát mà thống khổ như vậy. Nhưng mà con người chưa hiểu được, cho nên vẫn tiếp tục làm những việc đó. Thì chúng tôi hy vọng là một ngày nào đó toàn thế giới sẽ thức tỉnh và thương yêu đùm bọc lẫn nhau, bao qua những cái thú vật vô tội như vậy, để mà trời đất thương hại chúng ta và khoan dung cái thân mệnh của chúng ta cũng như con cái của chúng ta, để cho địa cầu còn được tồn tại, cho mọi người được hưởng thụ.
Thật vậy, việc cứu vãn địa cầu được xem là ưu tiên hàng đầu của nhân loại ngày nay. Vào đầu tháng 6 năm 2010, chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi toàn thế giới chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay để cứu địa cầu. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, ông Achim Steiner, giải thích về sự tai hại khôn lường của việc nuôi nông súc. Ông phát biểu:
hai lĩnh vực rộng lớn hiện thời có tác động quá cao và không cân xứng đối với con người và những hệ thống ủng hộ sự sống của địa cầu. đó là năng lượng nhiên liệu hóa thạch và nông nghiệp, nhất là chăn nuôi nông súc để lấy thịt và sản phẩm bơ sữa.
Trong bản tường trình với tựa đề Lượng định tác động môi trường của sản xuất và tiêu thụ, các nhà nghiên cứu đã nêu rõ.
Việc giảm thiểu tác động đáng kể chỉ có thể xảy ra khi có một thay đổi lớn trên toàn thế giới trong lối dinh dưỡng, tránh những sản phẩm động vật.
Việc một cơ quan Liên Hiệp Quốc khẩn thiết kêu gọi nhân loại thực hiện một thay đổi lớn trên toàn thế giới và tránh những sản phẩm động vật mang mục đích tối hậu là cứu địa cầu thoát khỏi con đường tự hủy diệt. Từ ban đầu, động vật vốn không phải là thức ăn cho loài người. Thêm vào đó, loài vật cũng có những suy tư và tình cảm rất tràn đầy. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tâm sự của một bạn thú rất gần gũi trong đời sống chúng ta qua những vần thơ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong bài Lời Lợn Con.
Ngày tôi vừa quen người, là lúc vừa ra đời, hồng hào tròn núp nít, tôi cùng mẹ vui chơi.
Người nhìn tôi ưu ái, khen tròn trĩnh xin ơi. Mỗi ngày người qua thăm, đem nước mát rau ngon.
Mẹ con tôi cảm kích, hàm ân trọng nghìn vàng. Tôi sống đời êm đẹp, trong che chở của người. Thân mình cành nung núc, ăn nghỉ và rong chơi.
Hôm nay bình minh đẹp, mây bay lơ lửng trời. Mẹ con đang âu yếm, hay đâu họa xuống đời.
Hai chàng trai lực lưỡng, vạm vỡ như hồng voi. Dồn bẹp thân bé nhỏ, vào rọ ép rụng rời, không phương gì trăn trở, ôi địa ngục nào đây.
Tôi hải hùng rên xiết, mẹ ơi mẹ cứu con, chủ ơi mau bảo vệ, chúc đời tôi non bé.
Mẹ tôi kêu não nùng, mắt đẫm tràn thê lương, trời cao không chứa hết, nỗi đau đớn đoạn trường.
Chủ tôi thì quay lưng, tay còn xe gặp tiền. Tôi lăn lóc sàn xe, nghe đau lòng hơn thân.
Hai chàng trai cười cợt, chú lợn này vừa ngon. Ngày mai ta giết thịt, mừng vợ vừa sinh con.
Ôi đời sao oái âm, tôi tê tái cả lòng. Lệ nào tuôn trong tim, như máu chảy ròng ròng.
Rằng ngỡ người thương tưởng, nuôi nấng tôi lớn khôn. Nào hay đâu giả tạm, toàn chỉ là bán buôn.
Mai này thân tan nát, thịt xương tôi cực hình, cho người vui hay hả, trong tiệc rượu linh đình.
Con người và con ai, tôi chúc thọ đời dài, cho gia đình sum họp, khỏi đau đớn như tôi.
Chúc cả nhà tu phước, kiếp kiếp được làm người, cho đừng sanh làm lợn, nhân quả trả vây hoài.
Thôi vĩnh biệt cuộc đời, thương mẹ hiền tím ruột, con khóc chẳng nên lời, mẹ mẹ ơi, mẹ ơi.
Quý vị vừa nghe phần diễn đọc thi phẩm Lời Lợn Con do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác lúc ngoài 20 tuổi. Những dòng thơ cảm động này đã được chuyển thể thành vở cải lương, truyền thuyết nghiệp báo do hai tác giả Thái An và Hoàng Song Việt biên soạn. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Lê Lộc, vở cải lương này sẽ được trình chiếu trong hai kỳ qua phần diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao trong vai Nam, Như Quỳnh trong vai Giao, Tiểu Bảo Quốc trong vai Tự, Thi Phương trong vai Gia, Hữu Tài trong vai Ông Tiên, Hồng Thủy trong vai Heo Mẹ, Yến Nhung trong vai Bà Chủ Nhà.
Sáng lên nương rẫy, chiều qua ruộng đồng, đời nhà nông thanh thản yên bình, dù cơm rau muối dưa nhàn dù sông nước, còn gì vui hơn.
Trời đất ơi, chết cái chân tôi rồi. Dâu ơi, vợ ơi là vợ.
Dạ. Ủa Minh, Minh về rồi đó hả? Sao, mình có mệt không? Uống chén trà em mới pha nha.
Uống cái gì? Ơi, đạp phân heo nữa nè. Con heo sao không cột nó sau nhà đi, thả lòng vòng ngoài sân chi vậy? Thôi, mình cho nó đi, để cho mình đỡ phải tối ngày dọn dẹp nhà cửa chăm sóc nó, hen.
Mình ăn nói nghe kỳ quá à. Đã không nuôi thì thôi, một khi đã nuôi rồi thì cũng phải lo săn sóc. Rồi nó cũng giúp vui cho mình trong cái khu rừng hoang vắng này chứ bộ.
Thôi, tôi không cần nó giúp vui. Tôi với mình chung sống với nhau đã được mấy năm, dù chưa có được một con, nhà cửa trống không nhưng ấm áp nghĩa tình. Cơm gạo muối dưa cày nhờ nghề đông củi, mình lo rẫy bắp cùng mà mây luôn toài. Vậy mà vợ chồng trong ấm ngoài êm,
hiểu được nỗi buồn hiu hắt của anh, nên trời cho mình một chú heo con, sớm chiều vào ra chăm sóc cho đỡ buồn. Chăm sóc thú vật trong nhà em cũng thấy vui vui.
Tôi đã nói với mình nhiều lần rồi, tôi đâu có cần có nó làm bạn, có mình là tôi vui rồi. Đem cái thứ bận bịu này về có ngày tôi bỏ nhà tôi đi luôn, để cho mình chung sống với nó cho vui suốt đời luôn ha.
Mình nói vậy mà nghe được hả? Mình là chồng tôi, hôm sớm tối lửa tắt đèn đều có nhau hết. Còn nó chỉ là một chú heo con đi lạc trong rừng sâu hoang vắng thôi mà.
Nói cách nào mình cũng cãi bướng với tôi hết á. Từ ngày mình ẵm con heo này về đây nè, ban đêm thì tôi mất ngủ, ban ngày nó lục lọi tứ tung, từ đằng trước ra đằng sau, nó chạy luồn tuôn như chỗ không người. Từ trong ngóc ngách cho đến tận ngoài hiên, nó không chừa thứ gì. Tôi nói hoài, nó là thú vật mình cứ ôm trong lòng. Tôi ngủ cũng vậy như là ôm con, tôi thiệt là buồn ghê.
Nhà mình nghèo sơ rơ không có người lấn cấn, đâu làm phiền đến ai mà lo sợ hả anh? Từ sớm tới chiều đâu có ai tới lui, cứ sao anh lo ngại mình sống chung với heo.
Nhưng tôi rất bực bội bởi thứ loài heo lợn làm dơ bẩn mắt tôi, một chút tôi trói lại tôi đem cho thằng bạn.
Mình ơi, từ ngày em theo mình về đây, dựng chòi tranh bên rừng sâu vui vầy hạnh phúc. Do núi vì vô bạc ngàn sương phủ, buồn hơn kiếp thu quang mà không nói được nên lời. Sáng thì mót cuối dưới chân rồi, tay sắt dây mang xuôi về xóm chợ, kiếm chút tiền thừa trở ngược chốn rừng quang. Lo cho chồng không nghĩ ngợi giàu sang, cơm hầm muối dưa ấm nồng tình chồng vợ. Cực khổ gian truân em không hề hối hận vui, chồng nghèo chưa một lần nghịch lý.
Em đối với tôi chưa một lần sai quấy, nên tình thương tôi dành cho em mãi mãi vẫn nồng nàn. Nhưng kể từ ngày em đem cái con heo con của em về đây, tôi cảm thấy mình bị rẻ khinh ruồng rẫy đó em biết không?
Mình nói vậy là tội nghiệp cho em. Tình yêu em dành cho mình phần trời chứng giám.
Lần cuối cùng tôi cho em suy nghĩ, hoặc là chọn tôi, hoặc là chỉ chọn một con đường. Em sống với heo con, còn tôi thì nướng náu ở sau rừng.